là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa đông xuân, tiếp đó là ghi nhận thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 131 của tỉnh ủy năm 2019, các sở ban ngành đoàn thể đã giúp gần 3.300 hộ thoát nghèo. Với nhiều hoạt động thiết thực, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 76 căn nhà, xây dựng 103 công trình vệ sinh đạt chuẩn, 668 con giống gia súc, 21.900 con gia cầm, hơn 3,55 tấn thức ăn chăn nuôi, trên 37.000 cây giống các loại, trên 100 máy móc công cụ sản xuất, 327 tấn xi măng, 1.120 tấm lợp, 12.200 viên gạch sửa chữa nhà ở, chuồng trại công trình hạ tầng dùng chung cho các hộ nghèo, 145 téc nước, 24 TV với tổng kinh phí thực hiện trên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, gần 3.300 hộ đã thoát được nghèo.
Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trực tiếp hỗ trợ cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao đến 4 sao cho 50 sản phẩm nông nghiệp nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 4 sao cấp tỉnh, vượt 3 sản phẩm, đạt 160% chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Nhằm đặt mục tiêu cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cho 50 sản phẩm, thời gian tới các sở ngành địa phương sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, các hộ sản xuất và người tiêu dùng hiểu được mục đích ý nghĩa của OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. Việc cấp chứng nhận nhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cấp cộng đồng, từ đó tạo nền tảng để phát triển, nâng cấp sản phẩm, tạo nên giá trị và thương hiệu các sản phẩm khu vực nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhiều địa phương ở huyện Trấn Yên đã chuyển đổi đất trồng lúa trồng màu kém hiệu quả hay đất dưới tán rừng để trồng cây dược liệu, trong đó có cây khô nhung là một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhận thấy địa phương có tiềm năng đất rừng rộng lớn phù hợp với nhiều loại cây trồng, năm 2017, anh Phạm Văn Tiến, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã chủ động tìm hiểu và đưa cây khô nhung vào trồng trên diện tích đồi rừng của gia đình. Anh Tiến cho biết:
bước đầu có nghĩa là tôi cũng rất là mong muốn khởi nghiệp trồng cái cây dược liệu, có nghĩa là cũng rất là muốn để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của xã của chúng tôi, đồng thời cũng nghĩa là muốn tạo được cái việc có nghĩa là tăng thu từ cái trên một đơn vị diện tích đất. Đấy, cho nên là cái việc này để tôi muốn là nhân rộng ra đối với lại các bà con ở quê hương tôi.
Khô nhung là loại cây dược liệu mới chưa được trồng phổ biến ở Yên Bái. Do đó hầu hết các kiến thức anh Tiến học được là từ trên mạng Internet. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, anh Tiến trồng cây ở vị trí râm mát, đất ẩm. Tận dụng diện tích đất đồi rừng, anh Tiến trồng xen kẽ khô nhung dưới tán các cây. Qua tìm hiểu, anh Tiến nhận thấy cây khô nhung cho thu lá dù ít sâu bệnh, song nếu không chăm sóc thì cây không phát triển tốt, lá nhỏ. Sâu bệnh sẽ không cho hiệu quả kinh tế. Nhờ chăm chỉ chăm sóc, sau 7 đến 8 tháng trồng, gia đình anh Tiến đã thu hái lứa lá đầu tiên, cho thu trên 20 triệu đồng từ tiền bán lá khôi. Anh Tiến cho biết thêm:
đối với cây khôi này nó có một cái giá trị rất là tốt, bởi vì là khi mà chúng tôi thu hái thì nó từ khoảng tầm từ một tháng đến một tháng rưỡi này chúng tôi thu hái một lần, mà cái sản lượng của nó thì cũng rất là khá cao, bởi vì là một năm chúng tôi có thể thu từ 6 đến 7 lần. 7 lần đấy thì đối với 1 ha thì là chúng tôi có khả năng thu được khoảng từ 200 kg. Nếu như mà 200 kg bán ra thị trường thì chúng tôi khoảng được tầm 400 triệu trên 1 ha.
Nhận thấy thị trường tiềm năng về cây khô nhung, bà Hoàng Thị Thảo, thôn Đồng Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã dành thời gian tham gia tại các mô hình trồng cây khôi trước đó ở nhiều địa phương. Kết hợp tự nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông, bà đã quyết định mua 4.000 cây giống về trồng trên diện tích 2 hectare dưới tán rừng. Là cây thuộc loại cây bụi cao khoảng 2 mét, mọc thẳng đứng, thân rỗng xốp, cây khôi lại ưa ẩm, thích hợp mọc dưới tán rừng nên rất phù hợp với điều kiện miền núi Yên Bái. Bên cạnh đó, cây là loại cây cho
thu hoạch hàng năm. Theo tính toán bình quân, 1 hectare cây khôi cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, do mới đưa vào trồng thử nghiệm nên bà Thảo cũng đang gặp một số khó khăn trong việc chăm sóc cây dược liệu này. Bà Thảo cho biết.
Cây khôi là một cây dược liệu, mà một cây nông nghiệp trọng đạo của bây giờ. Tại vì tôi thấy thương lái người ta đi mua rất nhiều mà không có ai có bán. Cây khôi là một cây nông nghiệp rất là khó tính, trồng rất là khó. Cho nên là nếu mà trồng diện tích rộng thì thật sự là rất là khó. Bởi vì thứ nhất là sâu bệnh nó hoành hành. Thứ hai là cái bệnh nấm, bệnh làm lũn cây đấy là bây giờ nó đang hoạt động rất là mạnh. Bình quân cứ mỗi một tuần là tôi phải phun một lần nhưng mà nó vẫn cứ bị chết.
Là một trong những địa phương đi đầu đưa cây khôi nhung về trồng, xã Cường Thịnh có 8 hectare với hơn 10 hộ tham gia trồng. Hiện lá cây khôi nhung khô có giá bán từ 200 đến 250.000 đồng một kg, lá tươi là từ 30.000 đồng một kg. Đặc biệt, người dân xã Cường Thịnh có cơ hội mở rộng diện tích trồng khôi nhung khi toàn bộ lá khôi đều được các công ty dược liệu thu mua. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cường Thịnh cho biết.
Đây là một trong cây dược liệu mà hiện nay thì bán trên thị trường đang có cái nhu cầu rất lớn. Đây là một cái cây mà rất khó tính, mà buộc phải trồng dưới tán, mà có chu kỳ chăm sóc rất là tỉ mỉ. Tôi cũng hy vọng rằng tức là cây khôi trong thời gian tới thì cái đầu ra nó sẽ ổn định. Cũng mong muốn là sẽ tìm hiểu hợp tác được với các doanh nghiệp để chúng tôi vận động nhân dân phát triển nội dung cây khôi này.
Huyện Trấn Yên hiện có khoảng trên 10 hectare cây lá khôi trồng tập trung ở các xã Cường Thịnh, Đào Thịnh, Việt Hồng. Đây là cây dược liệu mới, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao cho một số hộ dân. Tuy nhiên, quy trình trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất. Để cây khôi nhung thực sự phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người nông dân, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc quy hoạch diện tích, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đồng thời thành lập các tổ hợp tác liên kết để tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã có 126 xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 21 đơn vị so với năm 2018. Cùng với việc đạt chuẩn quốc gia về y tế, các trạm y tế cơ sở được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở không ngừng được nâng cao. Vì thế, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng từng bước được cải thiện. Để hoàn thành mục tiêu năm 2020, phấn đấu có 130 xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám định bảo hiểm y tế, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù huyện Lục Yên đã chú trọng công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến nay trên địa bàn có 3 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, đó là Mường Lai, Khánh Hòa, Minh Chuẩn với 72 con lợn bị mắc bệnh, tổng trọng lượng tiêu hủy là trên 3,4 tấn. Trước tình hình đó, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát đàn lợn của các hộ dân, yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không bán chạy lợn ốm, vứt lợn chết ra môi trường, kịp thời báo các cơ quan chức năng khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh tả lợn châu Phi hoặc bị ốm bất thường, tuân thủ các biện pháp cách ly giữ lợn khỏe mạnh với môi trường có dịch bệnh để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan. Công ty xăng dầu Yên Bái đã khai trương cửa hàng 34 có địa chỉ tại thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên. Đây là cửa hàng thứ 5 trên địa bàn huyện Lục Yên và là cửa hàng thứ 32 trên địa bàn toàn tỉnh do Petrolimex quản lý. Hiện nay, mạng lưới kinh doanh tại 9 huyện thị thành phố trong tỉnh, công ty luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện trung bình mỗi năm, công ty xăng dầu Yên Bái cung cấp ra thị trường hơn 50.000 mét khối xăng dầu các loại. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, công ty xăng dầu Yên Bái còn tham gia chương trình an sinh xã hội như xây dựng các trường học bán trú, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ vùng bão lũ. Tại buổi khai trương, công ty xăng dầu Yên Bái đã tặng xã Minh Tiến 60 triệu đồng để làm nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại vào thời điểm đầu năm 2020, song với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt, diện tích, năng suất và sản lượng, những ngày này bà con nông dân ở các địa phương của huyện Văn Yên đã chủ động xuống đồng, gieo cấy lúa, đảm bảo khung lịch thời vụ. Phản ánh của cộng tác viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Vụ đông xuân 2019-2020, xã An Thịnh phấn đấu gieo cấy 234 hectare lúa nước, trong đó lúa thuần chiếm 70%, còn lại là giống lúa lai. Vụ xuân này, xã An Thịnh tiếp tục duy trì 100 ha cánh đồng một giống chiêm hương tại khu vực cánh đồng thôn Đồng Tâm, Trung Tâm, Làng Lớn. Đồng thời mở rộng thêm gần 60 ha lúa chiêm hương tại thôn Yên Phú, Yên Thịnh, Khe Cỏ. Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân Canh Tí, xã An Thịnh đã chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Bà Phạm Thị Nguyệt, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Trị Yên nói:
Gia đình nhà tôi có 5 sào ruộng, thì tôi cũng sau khi Tết xong thì tôi cũng huy động nhân lực các con cái đến để gieo cấy xong 5 sào và tôi đưa cái giống lúa chiêm hương vào để có cái thu nhập cao, năng suất cao và có gạo ngon. Thế bây giờ thì tôi cũng đang là đưa các cái biện pháp coi như là đưa phân chuồng để các cái biện pháp để coi như thế là chăm bón cho cái cây lúa để cho nó phát triển tốt để có cái thu nhập cao và năng suất cao trong cái vụ chiêm 2020.
Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Văn Yên gieo cấy gần 3.000 ha lúa nước. Trong sản xuất, huyện đã thực hiện phân vùng với cơ cấu giống hợp lý. Vùng cao sẽ đưa 70% diện tích vào gieo cấy giống lúa lai gồm Nhị Ưu 838, Nhị Hương 305. Các xã vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Chiêm HT1. Riêng đối với vùng lúa Đại Phú An, bố trí 100% diện tích gieo cấy giống lúa Hương Chiêm để phát triển thương hiệu gạo chiêm hương của huyện, đồng thời vận động nông dân ứng dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất. Chị Phạm Thị Liên, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết:
Ngay trong thời vụ nắng ấm này, tôi huy động người nhà và nhờ thêm người để cấy cho nó kịp thời vụ. Và chúng tôi đã dùng những biện pháp là lấy nước nhiều để cho ấm lúa ấm để nhanh lên.
Đến nay, toàn huyện Văn Yên đã gieo cấy được 1.800 ha lúa xuân tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Cuông, Mậu Đông, Xuân Nái, Yên Hợp. Với những diện tích lúa đã cấy, bà con nông dân đã và đang tập trung các biện pháp phòng chống rét, bảo vệ lúa non như thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh hại, cung ứng lượng phân cần thiết giúp cây lúa bén rễ hồi xanh và phát triển tốt. Bên cạnh đó, người dân còn chủ động các biện pháp diệt ốc bươu vàng và chuột hại lúa non. Ở các xã vùng thượng huyện như An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống, vật tư, phân bón để sẵn sàng bước vào vụ sản xuất mới. Đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân ở các xã đã cày bừa, làm đất, gieo mạ, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh, chăm sóc mạ, tạo đà cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt khi đưa ra gieo cấy. Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết như sau:
Ngay sau Tết Nguyên đán thì tranh thủ thời tiết nắng ấm thì chúng tôi đã chỉ đạo bà con nhân dân xuống đồng để gieo cấy, và đến nay thì trên cánh đồng của xã An Thịnh đã cơ bản là gieo cấy được 95% diện tích. Còn lại các diện tích thì chúng tôi những ngày tới đây thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo bà con xuống đồng để gieo cấy hết diện tích còn lại. Trong thời gian này thì tranh thủ thời gian nóng ấm thì bà con nhân dân cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là tập trung thăm đồng, phát hiện các cái phòng trừ sâu bệnh như ốc bươu vàng, chuột, rồi là tăng cường phân bón để làm sao để lúa sinh trưởng tốt.
Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi do trên địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại, huyện Văn Yên quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt năng suất, diện tích và sản lượng, góp phần đắc lực vào việc đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện.
Oh,
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là nCoV gây ra và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh gây ra với sức khỏe con người cũng như đời sống của người dân, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã triển khai các biện pháp phòng chống virus corona, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Tuyết Mai, Phan Tuấn.
Những ngày gần đây, hệ thống loa truyền thanh của thôn Sơn Lọng liên tục thông báo đến nhân dân về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh virus corona. Người dân trong thôn cũng được thông tin về các biện pháp phòng bệnh và khuyến cáo của Bộ Y tế qua pano áp phích được dán tại nhà văn hóa thôn. Bà Đinh Thị Bin, trưởng thôn Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Trước cái diễn biến dịch bệnh phức tạp, chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân phòng chống bệnh. Thứ nhất là hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, vận động các cái đối tượng đi làm ăn xa về và khi có biểu hiện sẽ phải báo cáo tổ dân phố và quan chức năng.
Thôn Sơn Lọng có 241 hộ với trên 960 nhân khẩu, trên 100 lao động đi làm ăn xa, trong đó có 11 lao động làm việc tại Trung Quốc. Qua rà soát, theo dõi, hiện các lao động về quê ăn Tết đều có sức khỏe tốt, lao động bình thường. Các gia đình có người lao động trở về từ Trung Quốc được thôn trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh và khuyến cáo khi có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ y tế để có biện pháp theo dõi quản lý. Ông Sa Văn Yến, thôn Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Qua thời gian các cháu đi thì trở về địa phương thì không có biểu hiện như là sốt và ho, các biểu hiện này khác. Thời gian này là bình thường, đi làm sản xuất bình thường trong gia đình, tránh cái bệnh như là hô hấp cấp virus corona này, tuyên truyền cho từng mọi người dân nắm được phòng chống.
Theo thống kê, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có 34 lao động làm việc tại Trung Quốc, đã trở về địa phương từ trước Tết Nguyên đán. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, đoàn công tác của thị trấn đến các gia đình này gặp gỡ, trao đổi và khuyến cáo các thành viên hạn chế di chuyển ra ngoài khu vực sinh sống. Khi có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở, phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, thị trấn chỉ đạo các thôn bản, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, chỉ đạo cán bộ văn hóa phối hợp với các đoàn thể treo pano khuyến cáo cách phòng chống dịch nCoV tại khu vực hội trường văn hóa, khu đông dân cư, chợ, các nhà hàng để người dân biết và phòng chống. Ông Đỗ Gia Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Đảng ủy ban đã thành lập cái ban chỉ đạo, thành lập cái tổ phòng chống dịch, đồng thời tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến, đặc biệt là quan tâm đến các cái trường hợp mà đi lao động ở Trung Quốc về. Xã cũng đã cho tổ công tác xuống gặp trực tiếp thêm và phổ biến cách phòng chống dịch và yêu cầu các cái trường hợp mà khi mà có cái biểu hiện về sốt, ho thì báo ngay cho chính quyền địa phương. Thế và cũng đã in các tờ rơi để treo dán ở các cái điểm đông người, như ví dụ như là khách sạn, nhà hàng, thế rồi nhà văn hóa thôn, trụ sở ủy ban và chợ.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự chủ động phòng chống dịch của người dân, thị trấn Sơn Thịnh quyết tâm không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xâm nhiễm vào địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Xác định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp nguy hiểm. Vì vậy, ngay từ khi nhận được văn bản của tỉnh ủy Yên Bái và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã khẩn trương ban hành 3 văn bản triển khai đến các cấp công đoàn, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức lao động chủ động phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ bám sát cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chủ động trong việc phòng chống dịch. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát và báo cáo tình hình người lao động nước ngoài, đặc biệt lao động là người Trung Quốc hiện đang làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trong các doanh nghiệp, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định pháp luật trong các doanh nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có lao động là người nước ngoài đã kiểm soát chặt chẽ lao động sau kỳ nghỉ Tết quay trở lại công ty làm việc, cấp phát khẩu trang y tế cho công nhân lao động, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ngay sau khi nhận được văn bản của Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho công ty mua 2.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho đoàn viên người lao động toàn công ty. Đồng chí Vũ Ngọc San, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của công đoàn cấp trên, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho ban giám đốc công ty đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước ấm, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên người lao động, đồng thời phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn đoàn viên người lao động sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh nCoV. Đối với Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động tập thể tập trung đông người, phối hợp với các ngành chức năng, các cơ sở y tế trên địa bàn hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như không đi đến những khu vực nghi có dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, dùng khẩu trang. Đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết, chúng tôi đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố, trạm y tế xã phường tích cực triển khai tuyên truyền ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để người lao động hiểu rõ và tích cực phòng chống bệnh đúng cách. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đã phun thuốc khử trùng, không có đoàn viên nhiễm hoặc nghi nhiễm chủng mới virus corona. Đối với công đoàn ngành y tế đã chủ động phối hợp với Sở Y tế và chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn để theo dõi sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona để người lao động hiểu rõ và tích cực phòng chống bệnh đúng cách. Đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng xử lý y tế khi có trường hợp hoặc biểu hiện mắc bệnh. Công đoàn ngành y tế vừa phối hợp tiếp nhận 6.500 khẩu trang y tế và 50 chai dung dịch rửa tay khô hỗ trợ miễn phí của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Thanh Phương, đường Đinh Thiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Cường Mùi, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu y tế Minh Đức, số 2 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội để cấp phát cho đoàn viên người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, chúng tôi đã chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và các công đoàn cơ sở thường xuyên chỉ đạo cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình dịch bệnh tại cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong công nhân viên chức lao động tại đơn vị, thường xuyên báo cáo tình hình về Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái để có định hướng chỉ đạo kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động để đoàn viên công nhân viên chức lao động nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các tổ chức cá nhân đưa các thông tin không chính xác, không chia sẻ bình luận các bài viết tuyên truyền trên các kênh không chính thống gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn trong tỉnh đã xác định việc phòng chống dịch như chống giặc, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền đầy đủ chính xác về dịch bệnh để đoàn viên công nhân viên chức lao động hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới corona gây ra để chủ động phòng chống, góp phần ngăn chặn để dịch bệnh không xâm nhập vào địa bàn.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe, và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần.
Giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.